Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong đầu thế kỷ thứ 20, thế giới trải qua hai cuộc đại chiến. Cuộc đại chiến thứ nhất vào năm 1914 đến năm 1918. Và trong trận chiến này, thế giới đã tổn thất khoảng gần 9 triệu người. Và nước Đức cũng như nước Nga đã giày xéo những nước xung quanh, nhất là nước Ba Lan. Và trong thời gian này thì Tòa Thánh đã cử một linh mục khôn ngoan đến làm đặc sứ ở nước Ba Lan. Vị linh mục đó là cha Ambrose Rotti. Ngài đã thi hành cái nhiệm vụ được Tòa Thánh trao phó ở nước Ba Lan và rất thành công. Rồi sau đó thì Đức Giáo Hoàng triệu về Roma và đặt Ngài làm Tổng Giám Mục và Hồng Y quản trị giáo phận Milan. Rồi sau khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 qua đời thì các Hồng Y đã bầu Ngài làm Giáo Hoàng và lấy biệt hiệu là Pio thứ 11. Nhận thấy thế giới có nhiều hận thù và chiến tranh, nên vào khoảng năm 1925, ngày 11 tháng 12, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã đặt lễ suy tôn Chúa Kitô là Vua Vũ trụ. Ngài đặt lễ này để mời gọi giáo hội siêng năng cầu nguyện chạy đến với Đức Giêsu, và Ngài nói chỉ khi nào người ta suy phục uy quyền của Thiên Chúa và sống theo đường lối của Đức Kitô thì thế giới mới có hòa bình. Rồi một thời gian sau, năm 1939 đến năm 1945, lại xảy ra cuộc đại chiến thứ hai. Và trong cuộc đại chiến này thì người ta với những vũ khí hùng mạnh hơn, con số người đã bị chết khoảng 40 triệu người. Và hai trái bom nguyên tử thả xuống Nagasaki và Kawasaki ở Nhật Bản đã chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai, tái lập lại hòa bình. Nhưng mà trong thời gian người ta ngưng tiếng súng thì người ta lại có chiến tranh lạnh. Và cũng trong thời gian này thì một thể chế khác bùng nổ và lan tràn nhiều nước trên thế giới, đó là chủ nghĩa cộng sản. Và người ta tổng kết về thời gian những cái nước theo cộng sản cho đến năm 2000 thì có khoảng hơn 100 triệu người đã bị chết. Tại sao thế giới lại có nhiều chiến tranh và nhiều người chết như thế? Và tại sao thế giới dầu rằng bề ngoài không có chiến tranh mà cũng chết nhiều như thế? Thưa, là vì lòng tham của con người. Con người hoặc nước này muốn thống trị nước khác, hoặc con người này muốn làm chủ cả thế giới, nên bắt thần dân của mình phải phục quyền. Và khi muốn người ta phục quyền một cách tuyệt đối thì dùng bạo lực, dùng súng ống, dùng tra tấn, dùng cùm kẹp và giết chết, nên con số người chết thật là thảm hại và quá nhiều. Nên ngày hôm nay giáo hội càng ngày càng mời gọi chúng ta chạy đến với Đức Giêsu và suy phục Đức Giêsu là Chúa của lòng mình và là Chúa của nhân loại, để xin Chúa ban ơn hòa bình cho nhân loại. Và chỉ khi nào con người suy phục và tán tụng Thiên Chúa thì khi đó con người mới có một sự hòa bình thật sự. Một sự hòa bình mà người Do Thái trong sách Samuel quyển thứ 2 đã thuật lại. Đó là sau khi vua Sao Lê là vị vua đầu tiên của người Do Thái bị tử nạn trong cuộc chiến tranh. Thì rồi David lên nắm quyền và ông chinh phục được các chi họ ở miền Nam Do Thái, tức là vùng Judea, và ông lên làm vua ở vùng đó. Nhưng rồi trong suốt cái cuộc làm vua đó thì tiếng tăm của ông đã loan truyền cho các chi tộc ở miền Bắc Israel, và nhất là khi ông chiếm được cái thành Jerusalem để làm thủ đô của nước Do Thái, thì những người Israel tự động tới để quy phục và nhận ông làm vua. Và ở nơi này chúng ta nhận ra một cái điểm, đó là Thiên Chúa nói với David rằng ngươi hãy chăn dắt chiên của ta. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa vẫn là vua của dân tộc Do Thái, nhưng mà Chúa gửi đến mục tử, một mục tử tốt lành là David, để chăn dắt chiên của Ngài. Và con người của David này, dầu rằng có nhiều lầm lỗi khi còn trẻ, nhưng ông ta vẫn là một vị minh quân và có thể nói là thánh quân nữa. Ông ta có lòng kính sợ Thiên Chúa Giá-vê, một lòng yêu mến dân tộc của mình, và ông ta là con người quy tụ và thống nhất dân tộc Do Thái 12 chi họ thành một đất nước. Nên hình tượng của vị vua David này đã luôn luôn là mơ ước cho rất nhiều người trong dân tộc Do Thái trải qua hết đời này đến đời kia. Và vì vậy mà dân tộc Do Thái vẫn mơ ước là sau thời của David thì luôn luôn có những vị thánh quân như thế này để hợp nhất và để làm cho dân chúng thờ phượng và mến yêu Thiên Chúa và yêu thương nhau. Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh của vua David đó đã là hình ảnh báo trước cái hình ảnh của vua Giê-xu sau này, một người đến để quy tụ toàn dân vào trong nước của Ngài, một người đến để mang người ta đến với Thiên Chúa, một đấng đến để tái lập hòa bình giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Và vị vua này là một vị vua hết sức đặc biệt, một vị vua mà tin mừng vừa xong chúng ta nghe Thánh Luca thuật lại, một vị vua lên cái ngai của mình, đó là bị người ta đóng chặt vào thánh giá, và ở trên thập giá đó là một tử tội. Nhưng mà trước đó thì Đức Giê-xu đã nói với người Do Thái, khi nào tôi bị treo trên lên thì tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Trên thập giá, nào là những thượng tế cười nhạo Ngài, nào là những binh lính ngoại quốc cũng cười nhạo Ngài. Và rồi dân chúng mới cách đây một tuần lễ đã suy tôn Ngài làm vua, đã tung hô Ngài làm vua, thì nay dửng dưng và khinh miệt Ngài vì Ngài đang là một tử tội. Nhưng giữa khi mà Ngài bị treo trên thập giá, đối với thế giới, đối với thế gian là một sự chết chóc, là một sự bất lực, là một sự thảm bại, thì Đức Giê-xu đã được Thiên Chúa tôn phong làm vua, và ngai của Ngài đó Ngài được nâng cao. Và chính khi Ngài được nâng cao như vậy là Ngài đã thiết lập một vương quyền của Ngài, vương quyền của lòng yêu thương. Ngài đã yêu thương thế giới tội lỗi đến cùng, đến nỗi chấp nhận chết và chết trên thập giá. Rồi cái lòng yêu thương của Ngài và quyền năng của Ngài được biểu lộ một cách hết sức là cụ thể. Đó là người trộm đứng bên phải đã nhận ra Ngài là Thiên Chúa, và trong giờ phút của cuộc đời của mình đã thưa với Đức Giê-xu như là một vị vua và một vị cứu thế: lạy ông Giê-xu, khi nào ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi cùng. Và Chúa Giê-xu đã tỏ lộ cái uy quyền của một vị vua: ngay hôm nay tôi sẽ cho anh lên thiên đàng với tôi. Kính thưa cộng đoàn, vương quốc của Đức Giê-xu lập ngai vàng của Đức Giê-xu không giống ai cả. Đối với thế giới này, người ta lên ngai vàng bằng cả một sự lộng lẫy, bằng cả một cái quốc lễ, và thần dân suy phục. Biết bao nhiêu người cung phụng để làm cái lễ đăng quang đó. Còn Đức Giê-xu lên ngai vàng bằng cách là người ta sỉ nhục và đóng đinh thập giá. Nhưng mà chính lúc đó Ngài thể hiện cái tình yêu của Ngài, tình yêu tuyệt đối với Chúa Cha, và tình yêu thật là quảng đại đối với mỗi người chúng ta, là những tội lỗi, là những con người đang chống lại Thiên Chúa. Và Ngài tha thứ để làm hòa chúng ta với Thiên Chúa, tha thứ để cho chúng ta có thể làm hòa với nhau, nhận nhau là anh em. Nên Đức Giê-xu lập cái vương quốc của Ngài là một vương quốc của yêu thương, là vương quốc của ân cứu độ. Vì thế trong bài thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse, Ngài đã xưng tụng Đức Giê-xu là vua. Và thật sự Đức Giê-xu là vua, vua của cả vũ trụ này. Từ vì Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ và sáng tạo nên muôn loài, trong đó có loài người chúng ta, qua chính quyền năng của ngôi lời là Chúa Giê-xu. Và tạo vật của chúng ta có và hiện hữu, đó là nhờ quyền năng, đó là sự quan phòng của Thiên Chúa. Và Đức Giê-xu xét về phương diện là con người, đã chấp nhận cái thân phận con người để có thể hòa giải con người với Thiên Chúa, và đồng thời làm cho con người trở nên một cái nhân cách lớn hơn, đó là con người có thể đạt đến chính Thiên Chúa. Nên vì vậy, ở nơi Đức Giê-xu, Ngài là vua. Ngài là vua không những Ngài làm chủ tể vũ trụ này, nhưng mà Ngài là vua vì Ngài, và qua Ngài, Ngài đã ban ơn cứu độ của Thiên Chúa cho từng con người. Và Ngài là vua vì Ngài ban cho chúng ta được thừa hưởng gia tài cao quý, đó là đồng thừa tự với Ngài trên thiên quốc. Có nghĩa là chúng ta được mời gọi và được Chúa Giê-xu đổ máu ra để cứu chuộc, làm cho chúng ta trở nên những con người sạch tội, làm cho chúng ta trở nên những thụ tạo mới của Thiên Chúa, và làm cho chúng ta là những con người được mời gọi sống với Thiên Chúa mãi mãi. Và đó chính là phần thưởng thiên đàng mà Ngài ban cho tất cả những con người biết gắn bó và đến với Ngài. Vương quốc của Ngài sẽ đời đời tồn tại, và những người gắn bó với Ngài sẽ không bao giờ bị hư vong. Trong ngày lễ kính Chúa Giê-xu là vua hôm nay, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được thật sự suy phục, được cảm mến Chúa, được yêu mến Chúa, được gắn bó với Chúa Giê-xu là vua. Và xin cho thế giới này mỗi người cũng biết nhận Chúa Giê-xu là vua, để mọi người biết tôn trọng nhau, mọi người biết yêu mến nhau, và mọi người biết khoan dung với nhau như Đức Giê-xu, để thế giới được hòa bình, và mỗi người chúng ta được hòa giải với nhau, để cho chúng ta sống trong bình an.